Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Thủ tướng Phạm Minh Chính thừa nhận ngoại giao vaccine rất khó khăn. Một chủ doanh nghiệp Việt Nam bị bắt vì làm giả giấy xét nghiệm COVID-19. Taliban chiếm thủ phủ tỉnh thứ 10 ở Afghanistan trong chiến dịch thần tốc. Và Đại sứ Triều Tiên kêu gọi hợp tác Triều Nga để chống Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Việt Nam thừa nhận rằng ngoại giao vaccine COVID-19 rất khó khăn, nhưng đánh giá cao vai trò của công tác này, xem đó là chìa khóa để thực hiện chiến lược vaccine của đất nước. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết hôm 11 tháng 8. Tại cuộc họp hôm 11 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu:
Tôi đã điện đàm cho lãnh đạo 22 nước trên thế giới, là những cái nơi mà có thể dân chủ được, rồi gửi thư và điện đàm với 10 tổ chức quốc tế để báo cáo với các đồng chí thế, để mà chúng ta tiếp cận vaccine. Tuy nhiên là cũng rất khó khăn, khó như vậy nhưng mà chúng ta vẫn làm.
Thủ tướng Chính cho biết thêm rằng ông sẽ sớm cho thành lập tổ đặc nhiệm vaccine, theo đó các cơ quan chính phủ sẽ kết hợp cùng các doanh nghiệp, các địa phương để tiếp tục đi tìm nguồn nhập khẩu vaccine. Ngoài ra, ông cũng đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp cận bình đẳng với các loại vaccine. Ông Chính phát biểu như vậy khi trong nước xuất hiện các ý kiến tẩy chay vaccine từ Trung Quốc cho rằng kém hiệu quả và nghi ngờ về độ an toàn. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số ca nhiễm cao nhất nước, vừa qua cho nhập về hàng triệu liều vaccine Trung Quốc để tiêm cho dân. Tuy nhiên, vào đầu tháng 8, chính quyền đành phải ra thông báo rằng vaccine này đang được thẩm định và cho biết sẽ tiêm theo nguyện vọng. Ngoại giao vaccine là chìa khóa để thực hiện chiến lược vaccine của Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Chính nói vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Tại buổi tiếp đại sứ Romania ở Hà Nội vào cuối tháng 7, ông Chính đề nghị các lãnh đạo Romania nhượng lại số vaccine chưa sử dụng cho phía Việt Nam. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thăm Hà Nội, ông Chính bày tỏ mong muốn chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đặc biệt tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Trang Vietnamnet dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn hôm 11 tháng 8 cho biết, cho đến nay, Việt Nam đã tiêm 14,4 triệu liều vaccine trong tổng số 18 triệu liều đã tiếp nhận. Việt Nam được xem là một trong những nước có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp nhất trong khu vực. Một chủ doanh nghiệp ở Bắc Ninh vừa bị công an bắt vì làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19, giữa lúc người dân có nhu cầu cao dùng phiếu xét nghiệm kết quả âm tính để được chính quyền cho phép đi lại. Ngày 11 tháng 8, công an thành phố Bắc Ninh bắt giam ông Trần Tấn Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân, sau khi phát hiện chủ doanh nghiệp này bán cho người dân địa phương 6 phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19, trong đó có 5 phiếu test nhanh, 1 phiếu xét nghiệm PCR với số tiền 1 triệu đồng, theo trang Công an Bắc Ninh. Trang này dẫn lời nghi phạm Trần Tấn Dương, 34 tuổi, cho biết do nắm bắt nhu cầu của công nhân lái xe cho các công ty trong khu công nghiệp, lái xe đường dài, cần có phiếu xét nghiệm COVID-19 để đi làm ra vào các khu công nghiệp trong ngoài tỉnh. Ông nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm để bán kiếm lời, dùng các thao tác trên máy tính như scan, in ấn và tự ký vào các phiếu này. Trang thanh niên dẫn lời nhà chức trách cho biết ông Dương đã làm và bán khoảng 150 phiếu giả xét nghiệm kết quả COVID-19 với giá 150.000 đồng đối với phiếu test nhanh và 250.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR. Trước đó, nhà chức trách Bắc Ninh cũng đã bắt một người đàn ông khác là ông Phan Đình Hải, 25 tuổi, tài xế lái xe tải vì cầm đầu đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Truyền thông Việt Nam cho biết hành vi làm giả và sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự mà còn có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung. Một làn sóng lây nhiễm COVID-19 kể từ cuối tháng 4 năm nay đã buộc chính quyền Việt Nam phải áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại gắt gao ở 1/3 số tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có nhiều địa phương yêu cầu người dân phải có giấy xác nhận âm tính mới được vào, theo hãng tin Reuters. Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 241.000 ca nhiễm COVID-19 và ít nhất 4.487 trường hợp tử vong, phần lớn xuất hiện trong những tháng gần đây. Ngay sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc về vai trò và lợi ích của Washington trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, nhiều người Việt Nam bày tỏ sự đồng tình. Ngoại trưởng Blinken phát biểu tại kỳ họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 9 tháng 8. Một số ý kiến cho rằng việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông không phải là việc của Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào không phải là bên có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo và vùng biển. Nhưng đây là việc, và hơn thế nữa, là trách nhiệm của một quốc gia thành viên trong việc bảo vệ các quy tắc mà tất cả chúng ta đã đồng thuận tuân thủ và giải quyết các tranh chấp hàng hải một cách hòa bình. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 11 tháng 8 đăng lại phát biểu này trên trang Facebook và đến 12 tháng 8 nhận được hơn 2.000 lượt thích và hơn 350 bình luận. Nội dung tương tự đăng trên trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hơn 1.300 lượt thích và hơn 80 bình luận. Ông Phan Trọng Nghĩa ở Thành phố Hồ Chí Minh viết trong một bình luận: "Cảm ơn ông đã nói lên những lời mà chúng tôi cũng muốn nói." Một độc giả khác tên là Ngu Lê ở Việt Nam viết: "Tôi tin rằng người dân khu vực Biển Đông sẽ ngủ ngon giấc hơn nếu có sự hiện diện của Mỹ ở đó." Mặc dù trong bài phát biểu ông Blinken không đề cập đến chính quyền Trung Quốc, nhưng độc giả The Lê viết: "Chỉ duy nhất có Trung Quốc cho rằng việc giải quyết tranh chấp Biển Đông không phải là việc của Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào không phải là bên có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo và vùng biển mà thôi." Ông Nguyễn Xuân Thọ ở Quảng Nam viết: "Chúng tôi ủng hộ Hoa Kỳ cùng chung tay gìn giữ trật tự quốc tế, đảm bảo các nước phải tuân thủ luật pháp quốc tế về Biển Đông." Ông Thomas Trần ở Vancouver, Canada viết: "Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới này và có quyền lợi hiện hữu liên tục tại Biển Đông nhiều thế kỷ qua. Một trong các quyền lợi đó của Hoa Kỳ là vận tải biển, lưu thông hàng hóa, du lịch, và Hoa Kỳ còn rất nhiều quyền lợi hiện hữu khác tại Biển Đông, bao gồm các quyền lợi về chính trị. Vì vậy, Hoa Kỳ nên cần tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ luật pháp quốc tế tại Biển Đông." Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, ở Biển Đông, chúng ta đã chứng kiến những cuộc chạm trán nguy hiểm giữa các tàu trên biển và các hành động khiêu khích nhằm thúc đẩy các yêu sách hàng hải trái pháp luật. Hoa Kỳ đã nêu rõ những lo ngại của mình liên quan đến các hành động đe dọa và bắt nạt các quốc gia khác tiếp cận hợp pháp các nguồn tài nguyên hàng hải của họ, và chúng tôi và những nước khác. Và chúng tôi và các nước khác, bao gồm cả các bên tranh chấp Biển Đông, đã phản đối hành vi như vậy và các yêu sách hàng hải trái pháp luật ở Biển Đông. Cũng hôm 9 tháng 8, theo Reuters, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Bình đưa ra những cáo buộc gay gắt về việc Mỹ đã tùy tiện đưa tàu và máy bay quân sự hiện đại vào Biển Đông như một hành động khiêu khích và công khai tìm cách gây bất đồng giữa các quốc gia trong khu vực.
Taliban chiếm thêm một thủ phủ tỉnh gần Kabul hôm thứ Năm 12 tháng 8. Đây là thủ phủ thứ 10 mà đội quân này chiếm được trong chiến dịch chớp nhoáng kéo dài một tuần qua trên khắp Afghanistan, giữa lúc Hoa Kỳ và NATO chuẩn bị rút quân hoàn toàn khỏi đất nước đó sau nhiều thập kỷ chiến tranh. Taliban vừa công bố trên mạng các đoạn video và hình ảnh cho thấy họ có mặt ở bên trong Ghazni, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Thành phố này chỉ cách Kabul 130 km về phía tây nam. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang cố gắng tổ chức phản công dựa vào lực lượng đặc biệt của quốc gia, dân quân của các lãnh chúa và lực lượng không quân của Mỹ trước khi Mỹ và NATO rút quân vào cuối tháng. Tuy bản thân thủ đô Kabul không bị đe dọa trực tiếp trong đợt tiến quân của Taliban, song chiến dịch thần tốc đáng kinh ngạc của phe này đặt ra câu hỏi rằng liệu chính phủ Afghanistan có thể duy trì quyền kiểm soát những phần đất còn lại của đất nước trong bao lâu. Phía chính phủ rốt cuộc có thể buộc phải rút lui để bảo vệ thủ đô và một số ít các thành phố khác, trong khi giao tranh đã khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nơi ở. Mohammad Arif Rahmani, một nhà lập pháp của Ghazni, cho biết là thành phố đã rơi vào tay quân nổi dậy. Thành viên hội đồng tỉnh Ghazni Amanullah Kamrani cũng nói với AP như vậy, nhưng nói thêm rằng hai căn cứ ở ngoại ô thành phố vẫn do quân chính phủ nắm giữ. Kamrani cáo buộc rằng tỉnh trưởng và cảnh sát trưởng của Ghazni đã thỏa thuận với Taliban để được rút chạy sau khi họ đầu hàng. Video và hình ảnh của phía Taliban cố tình cho thấy đoàn xe của viên tỉnh trưởng đi qua các chiến binh Taliban không hề bị dừng lại, và đó là một phần trong thỏa thuận. AP không thể kết nối ngay với hai quan chức kể trên để lấy ý kiến của họ. Việc mất Ghazni đánh dấu thêm một bước lùi chiến lược đối với các lực lượng chính phủ Afghanistan. Thành phố này nằm dọc xa lộ Kabul-Kandahar, là con đường chính nối thủ đô Afghanistan với các tỉnh miền Nam. Điều này có thể gây phức tạp cho việc tiếp tế và di chuyển các lực lượng chính phủ, cũng như ngày càng tách biệt thủ đô khỏi miền Nam. Thời gian qua, với cuộc tấn công kéo dài một tuần, Taliban đã chiếm giữ 9 thủ phủ tỉnh khác trên khắp đất nước. Đa phần các thành phố đó ở góc đông bắc của đất nước, gây áp lực lên Kabul từ hướng đó. Hôm thứ Năm 12 tháng 8, Hoa Kỳ kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Afghanistan ngay lập tức bằng cách chọn các chuyến bay thương mại hiện có, theo một thông báo trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul, trong bối cảnh Taliban đang tiến quân nhanh chóng trên khắp đất nước. Các tay súng Taliban đã chiếm được thành phố chiến lược Ghazni của Afghanistan hôm 12 tháng 8. Nhờ vậy, giờ đây họ chỉ còn cách Kabul khoảng 150 km. Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các cuộc tiến chiếm của họ diễn ra nhanh chóng khi Hoa Kỳ rút quân khỏi đất nước này, để lại chính phủ Afghanistan tự mình chiến đấu chống lại nhóm Hồi giáo. Đại sứ quán Hoa Kỳ thúc giục công dân Mỹ rời khỏi Afghanistan ngay lập tức bằng cách chọn và sử dụng các chuyến bay thương mại hiện có, một thông báo trên trang web của Đại sứ quán viết, đồng thời cảnh báo người Mỹ về khả năng phục vụ công dân của phái bộ tại thời điểm này. Do các điều kiện an ninh và số lượng nhân viên giảm xuống, khả năng của Đại sứ quán trong việc trợ giúp công dân Hoa Kỳ ở Afghanistan là cực kỳ hạn chế, ngay cả ở Kabul, thông báo cho biết. Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 4 đã ra lệnh cho các nhân viên chính phủ rời Đại sứ quán ở Kabul nếu họ có thể thực hiện công việc ở nơi khác, với lý do là bạo lực gia tăng trong thành phố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hồi đầu tuần này nói rằng Đại sứ quán chưa thay đổi trạng thái hoạt động chính thức khi ông trả lời câu hỏi về việc liệu có khả năng xảy ra sơ tán Đại sứ quán hay không. Nhưng ông nói thêm rằng Washington ngày nào cũng đánh giá các nguy cơ xung quanh Đại sứ quán Mỹ ở Kabul.
Trung Quốc hôm thứ Năm 12 tháng 8 bác bỏ những lời phản đối của Canada về các bản án khắc nghiệt mà các tòa án Trung Quốc tuyên đối với những người Canada trong các vụ án bị xem là có liên quan đến vụ bắt giữ một lãnh đạo hàng đầu của tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei đã diễn ra ở Vancouver. Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cáo buộc rằng Ottawa đã đưa ra những lời buộc tội không có cơ sở, vô căn cứ, can thiệp thô bạo vào chủ quyền tư pháp của Trung Quốc. Những lời buộc tội như vậy cực kỳ phi lý, cực kỳ ngớ ngẩn và cực kỳ ngạo mạn. Chúng tôi vô cùng phẫn nộ và lên án mạnh mẽ nhất, tuyên bố của phía Trung Quốc cho biết. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 11 tháng 8 đã gọi bản án dành cho doanh nhân Michael Spavor là hoàn toàn không thể chấp nhận được và bất công. Ông Trudeau chỉ ra sự thiếu minh bạch trong quy trình pháp lý và một phiên tòa không đáp ứng ngay cả những tiêu chuẩn tối thiểu mà luật pháp quốc tế yêu cầu, ông nói. Thủ tướng Canada nói thêm, đối với ông Spavor cũng như đối với Michael Kovrig, là người cũng đã bị giam giữ tùy tiện, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là làm sao để họ được trả tự do ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng để đưa họ trở về nhà sớm nhất có thể. Ông Spavor và ông Kovrig, một cựu viên chức ngoại giao, đã bị bắt giữ ngay sau khi bà Mạnh Vãn Châu, lãnh đạo của Huawei, bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2018, theo yêu cầu của Mỹ. Nước này cáo buộc bà liên quan đến những hoạt động bị xem là có thể vi phạm các chế tài thương mại đối với Iran. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận chuyện hai ông Spavor và Kovrig bị bắt giữ tùy tiện và nói rằng các quyền của họ được bảo vệ đầy đủ. Phía Trung Quốc kêu gọi phía Canada nắm bắt rõ ràng tình hình hiện tại, nghiêm túc tôn trọng chủ quyền tư pháp của Trung Quốc, ngừng áp dụng các tiêu chuẩn kép về các vấn đề pháp lý, cũng như ngừng vu khống và công kích Trung Quốc để tránh gây thêm thiệt hại cho quan hệ Trung Quốc-Canada. Thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada có đoạn viết. Hôm 11 tháng 8, ông Spavor bị tòa án ở Dandong gần biên giới với Triều Tiên, kết án 11 năm tù giam về các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia. Chính phủ Trung Quốc không công bố nhiều chi tiết, ngoài cáo buộc rằng ông Spavor đã chuyển thông tin nhạy cảm cho ông Kovrig. Cả hai đều bị biệt giam và rất ít được tiếp xúc với các nhà ngoại giao Canada.
Belarus hôm thứ Tư 11 tháng 8 hủy bỏ việc họ chấp thuận người được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ và yêu cầu phía Mỹ cắt giảm nhân viên tại đại sứ quán nước này. Đây là động thái nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của Washington. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã giáng đòn trừng phạt mới vào Belarus hôm 9 tháng 8, là ngày kỷ niệm cuộc bầu cử hồi năm ngoái ở Belarus bị phe đối lập cáo buộc là gian lận. Đáp trả các cuộc biểu tình phản đối việc ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6, Tổng thống độc tài Alexander Lukashenko đã đàn áp trên diện rộng khiến hơn 35.000 người bị bắt và hàng ngàn người bị cảnh sát đánh đập. Các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ nhắm vào nhà sản xuất kali khổng lồ của Belarus, công ty mang lại doanh thu hàng đầu cho đất nước. Bên cạnh đó là Ủy ban Olympic Quốc gia Belarus và 15 công ty tư nhân có quan hệ với chính quyền Belarus. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus hôm 11 tháng 8 lên án hành động của Hoa Kỳ là sự thù địch trắng trợn và công khai, và thông báo quyết định hủy bỏ một thỏa thuận trước đây về việc bổ nhiệm bà Julie Fischer làm đại sứ Hoa Kỳ tại Belarus. Người phát ngôn này cho biết Belarus cũng yêu cầu Hoa Kỳ từ nay đến ngày 1 tháng 9 phải cắt giảm nhân viên đại sứ quán của họ ở Minsk xuống còn 5 nhà ngoại giao. Xét đến các hành động của Washington nhằm ngừng hợp tác trên mọi lĩnh vực và bóp nghẹt kinh tế của đất nước chúng tôi thấy không có lý do gì cần có sự hiện diện của khá đông các nhà ngoại giao tại cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ. Mặc dù Belarus đã chấp thuận việc bổ nhiệm bà Fischer hồi tháng 12 làm đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Belarus kể từ năm 2008, nhưng nước này chưa bao giờ cấp visa nhập cảnh cho bà. Bà Fischer trong thời gian qua vẫn làm việc ở nước láng giềng Lithuania. Ở đó, bà duy trì liên lạc với bà Sviatlana Tsikhanouskaya, ứng cử viên chính của phe đối lập trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 8 năm 2020, và đã bị buộc phải rời khỏi Belarus trước áp lực của chính quyền. Bình luận về động thái của Belarus, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói rằng chính quyền Belarus phải chịu trách nhiệm về việc quan hệ Hoa Kỳ-Belarus trở nên xấu đi do họ không ngừng đàn áp công dân của họ. Ông Price lưu ý rằng chính quyền Belarus đã nhắm mục tiêu vào các nhóm công dân, giới truyền thông, vận động viên, sinh viên, những người làm nghề luật và những người khác. Ông Price nói thêm, chính phủ Hoa Kỳ, đại sứ Fischer, nhân viên tại đại sứ quán của chúng tôi ở Minsk sẽ tiếp tục ủng hộ nguyện vọng dân chủ của người dân Belarus. Các nhà ngoại giao sẽ tiếp tục gắn bó với người Belarus, kể cả các nhà lãnh đạo của phong trào vì dân chủ và các chuyên gia truyền thông, sinh viên và các thành phần khác của xã hội dân sự, cho dù họ ở đâu.
Triều Tiên chủ trương tăng cường quan hệ với Nga để chống Mỹ và không thể có hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cho đến khi Mỹ rút quân, viên đại sứ của Bình Nhưỡng tại Nga nói với hãng tin TASS. Những ý kiến của đại sứ Shin Hong-chol được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên cảnh báo trong tuần này rằng Hàn Quốc và Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả vì họ quyết định tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên. Ông Shin nói với TASS trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Tư 11 tháng 8 rằng các cuộc tập trận là một cuộc diễn tập chuẩn bị cho chiến tranh và là minh chứng rằng Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc làm mất ổn định tình hình. Ông Shin nói thêm với TASS, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Triều Tiên và Nga nhằm chống lại Mỹ, một mối đe dọa chung. Khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc. Đây là vấn đề lịch sử gắn với chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Cuộc chiến này đặt bán đảo trong tình trạng chiến tranh trên giấy tờ vì giao tranh đã chấm dứt bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải là bằng một hiệp định hòa bình. Washington và Seoul nói rằng các cuộc tập trận chung mang tính chất phòng thủ. Kể từ thứ Năm 12 tháng 8, Campuchia bắt đầu tiêm liều vaccine bổ sung để ngừa virus corona trong khuôn khổ chiến dịch sức khỏe cộng đồng lại được tiếp tục sau khi họ đã tiêm xong cho hơn một nửa dân số của đất nước. Là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á, Campuchia hiện cung cấp mũi tiêm thứ ba dùng vaccine AstraZeneca cho những người trước đó đã tiêm vaccine virus bất hoạt của Sinopharm và Sinovac với mục đích tăng cường khả năng miễn dịch trước biến chủng Delta gây ra COVID-19. Y tá Tuch Favana, 56 tuổi, người được tiêm nhắc lại, nói việc này là để tất cả chúng ta cùng nhau chống dịch và nếu tất cả chúng ta tiêm phòng thì chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan. Người này nói thêm, việc này có thể giúp những bệnh nhân bị nhiễm virus không bị ốm nặng, nhờ vậy chúng tôi điều trị hoặc cứu sống họ dễ hơn. Campuchia đã ghi nhận gần 84.000 ca nhiễm và hơn 1.600 ca tử vong do virus corona. Nước này đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho một nửa dân số, một trong những tỷ lệ cao nhất ở châu Á. Trong đó, ngoại giao vaccine đóng một vai trò quan trọng trong thành công này. Các thành phần được ưu tiên tiêm mũi nhắc lại là nhân viên y tế, nhân viên chính phủ và nhân viên tuyến đầu. Campuchia có thuận lợi là dân số tương đối nhỏ, chỉ hơn 16 triệu người và có thu nhập thấp, nên đủ điều kiện được hưởng trợ giúp từ chương trình chia sẻ vaccine COVAX. Nước này đã nhận viện trợ vaccine từ đồng minh trong khu vực là Trung Quốc và tiếp đến là từ cả những đối thủ địa chính trị của Bắc Kinh, gồm Nhật Bản, Anh và Mỹ. Tôi hy vọng rằng khi chúng tôi hoàn thành việc tiêm liều vaccine thứ ba này, thì đầu tiên là chúng tôi có thể mở lại trường học để con cái chúng tôi lại được đến trường, và chúng tôi có thể đưa lực lượng lao động làm việc trở lại. Thứ hai là chúng tôi lại có thể mở cửa ngành du lịch. Nhân viên ngân hàng Tri So Kim, 26 tuổi, nói.
Cơ quan Thẩm quyền Dược phẩm châu Âu ngày 11 tháng 8 cho hay đang điều tra 3 ca mới được báo cáo sau khi tiêm vaccine Pfizer và Moderna để đánh giá xem có thể là phản ứng phụ khả dĩ của vaccine hay không. Hồng ban đa dạng, một hình thức phản ứng dị ứng da, viêm cầu thận và hội chứng thận hư đang được Ủy ban An toàn của Cơ quan Thuốc men châu Âu gọi tắt là EMA xem xét. Pfizer và Moderna chưa hồi đáp yêu cầu bình luận. EMA cho hay tính đến cuối tháng 7, khu vực kinh tế châu Âu đã triển khai hơn 43,5 triệu liều vaccine của Moderna và hơn 330 triệu liều vaccine của Pfizer-BioNTech. Tháng trước, EMA phát hiện có liên kết khả dĩ giữa chứng viêm cơ tim với hai loại vaccine này. Tuy nhiên, EMA và Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh vaccine lợi vẫn nhiều hơn hại. EMA hôm 11 tháng 8 không cho biết được báo cáo bao nhiêu ca bị ba tình trạng vừa kể, nhưng cho hay đã yêu cầu các công ty cung cấp thêm dữ liệu. EMA không khuyến nghị bổ sung thêm khuyến cáo gì trên nhãn của vaccine.
Một quan chức vaccine hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới cho hay WHO dự kiến tháng sau sẽ có quyết định về việc cho sử dụng khẩn cấp vaccine COVID của công ty Bharat Biotech Ấn Độ sản xuất. Vaccine này chưa được cơ quan thẩm quyền dược phẩm nào ở phương Tây chấp thuận. Bác sĩ Mariangela Simao, trợ lý tổng giám đốc WHO về vaccine, cho biết đánh giá của WHO về vaccine của Bharat Biotech là khá tiên tiến và các giới chức hy vọng có quyết định vào giữa tháng 9. Ít cuộc nghiên cứu được công bố về vaccine vừa kể, các nhà nghiên cứu Ấn Độ chưa chia sẻ bất cứ nghiên cứu nào về loại vaccine vốn đã được cho phép sử dụng tại Ấn này. Các khoa học gia tại Ấn Độ nói vaccine hiệu nghiệm khoảng 78%, nhưng có một số nghi vấn về hiệu quả trong thực tế, kể cả việc chống lại các biến thể COVID-19. Vẫn theo bác sĩ Simao, WHO cũng xem xét các phiên bản vaccine khác đã được cấp phép, trong đó có vaccine của Sinopharm và hy vọng sẽ bắt đầu đánh giá vaccine của Sanofi Pasteur và Novavax vào tháng 9. Tháng trước, công ty Mỹ sản xuất Novavax tuyên bố sẽ ưu tiên xin phép sử dụng tại các nước đang phát triển và từ WHO trước khi được Mỹ và Liên hiệp châu Âu bật đèn xanh.
Thai phụ nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 dựa trên cuộc phân tích mới mà qua đó không thấy vaccine làm tăng rủi ro sảy thai, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC ngày 11 tháng 8. CDC nói không phát hiện các quan ngại an toàn nào đối với thai phụ trong cuộc phân tích mới đây hay những cuộc nghiên cứu trước. Thai phụ có thể tiêm bất cứ vaccine nào trong 3 loại vaccine đã được phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ là Pfizer, Moderna hay Johnson & Johnson. Trước đây, CDC không khuyến nghị thai phụ chích ngừa mà chỉ khuyên họ nên bàn với bác sĩ chăm sóc sức khỏe của mình. Bà Sasha Ellington, đứng đầu toán đáp ứng và chuẩn bị khẩn cấp của phân ban y tế sinh sản của CDC, cho hay tỷ lệ tiêm chủng vaccine nơi thai phụ thấp, chỉ 23% đã tiêm ít nhất một liều vaccine. Mang thai làm tăng nguy cơ bị bệnh nặng khi nhiễm COVID-19, theo CDC, và dính COVID-19 trong khi mang thai làm tăng nguy cơ sinh non. CDC hiện khuyến nghị tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên tiêm vaccine chống COVID, kể cả những người đang mang thai, cho con bú, đang muốn mang thai hay có thể mang thai trong tương lai. Chúng tôi biết có những tin đồn lan truyền liên quan tới sinh sản. Các tin đồn này không căn cứ vào bất cứ bằng chứng nào, không có bằng chứng khoa học, bà Ellington nói. Hướng dẫn mới được đưa ra trong lúc số ca nhiễm và nhập viện vì COVID-19 tăng mạnh trên toàn nước Mỹ trong tháng qua. Một số bệnh viện tại các bang Arkansas, Florida, Louisiana và Mississippi hết giường nằm và đợt dịch bùng phát đang lây lan ra ngoài tâm dịch ở miền Nam nước Mỹ đến bang Oregon và bang Washington ở Tây Bắc.
California ngày 11 tháng 8 trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ yêu cầu giáo viên và nhân viên trường học phải tiêm chủng ngay xét nghiệm COVID thường xuyên. Một động thái mà thống đốc Gavin Newsom gọi là một bước có trách nhiệm để bảo đảm an toàn cho trẻ em. Trong khi đó, lệnh cấm không được bắt buộc dân chúng đeo khẩu trang của thống đốc Texas Greg Abbott một lần nữa bị đẩy lùi về mặt pháp lý sau khi một thẩm phán tại quận Dallas tạm thời ngăn thực thi lệnh này giữa lúc COVID đang gia tăng trên toàn quốc. Tại Tennessee, hơn 100 người biểu tình phản đối việc đeo khẩu trang sách nhiễu những người mang khẩu trang, kể cả bác sĩ và y tá hôm 10 tháng 8 tại quận William, nơi trước đó một hội đồng trường đã biểu quyết yêu cầu sinh tiểu học phải mang khẩu trang. Yêu cầu tiêm chủng tại các trường học ở California được đưa ra sau khi quy định tương tự được áp dụng cho nhân viên tiểu bang và nhân viên y tế. Bị biến thể Delta hoành hành, số ca virus corona ở Mỹ đã tăng đến mức cao nhất trong hơn 6 tháng, theo Reuters. Số ca nhiễm mới tại Mỹ trong tháng qua đã tăng gần gấp 5 lần. Tòa Bạch Ốc tuần trước loan báo gần 90% các nhà giáo và nhân viên trường học đã được tiêm chủng. Thành phố New York tuần rồi trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ yêu cầu phải có chứng chỉ vaccine mới được vào các tiệm ăn, phòng tập thể dục và những cơ sở doanh thương khác bắt đầu từ tháng 9. Hai bang Oregon và Washington cũng đang chật vật đối phó với số ca nhiễm và nhập viện tăng trong lúc COVID vượt qua ngoài tâm dịch ở miền Nam nước Mỹ. Đợt bùng phát mới nhất này là tệ hại nhất tại các tiểu bang miền Nam, dựa trên số ca nhiễm và nhập viện tính theo đầu người trong những tuần gần đây. Mấy ngày nay, Arkansas, Florida và Louisiana đều báo cáo số nhập viện vì COVID cao kỷ lục.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Tin tức cho biết, người đứng đầu chính phủ đã có công điện yêu cầu tổ chức nhiều điểm tiêm vaccine ngừa COVID cho dân chúng. Ghi nhận tại Sài Gòn, khi nhà chức trách nơi đây thông báo là chưa sử dụng vaccine của Trung Quốc trong tháng 8 này, thì người dân hưởng ứng việc đi chích hơn, ông Tuấn kể.
Ta đăng bản đàng hoàng, đợt này là chích Moderna đàng hoàng chứ không có đợi tầm bậy tầm bạ được. Cái vụ mà Trung Quốc thì chưa có đâu, chưa có đem ra ngoài chích đâu. Bây giờ chỉ còn chích những loại ấy thôi, vậy thôi cho nó tốt thôi. Chứ còn cái vụ kia chưa có thẩm định, không ai dám chích.
Hiện tại thì đợt chích trong tháng 8 này chỉ sử dụng các vaccine của Mỹ và Anh, bà Huệ nói vừa chích thuốc của Mỹ.
Làm như vậy là đúng là gì để là tạo sự an toàn cho người dân trong việc phòng ngừa COVID. Còn ăn chích Moderna gì đó.
Nếu như những đợt tiêm trước, chính quyền ưu tiên cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, thì hiện nay tất cả người dân đang sinh sống tại Sài Gòn đều được chích ngừa phòng COVID. Chỉ có trình tự tiêm thì các địa phương linh động tổ chức sao cho phù hợp, ghi nhận ý kiến của cụ ông Nguyễn Văn Nhân.
Tôi thì lớn tuổi rồi, nhỏ lớn không có bệnh hoạn gì hết. Mà kêu tôi đi chích tôi cũng ngại nữa. Hay là mình vẽ bình thường, rủi chích nó vô, nó hành, nó sanh bệnh, chứ nó mòn nữa. Tôi sợ vậy thôi. Đợt 6 này là có thuốc của Mỹ và Anh, chích vaccine của Mỹ và Anh. Rồi mời bà con đi chích cho nó yên tâm, cho mình khỏe mạnh.
Lời mời đi chích đó là của chính quyền địa phương, được ông Nhân nhắc lại. Ông Tuấn nói rằng kêu gọi này được sự đồng thuận.
Nói chung là tốt thôi, dân cũng đồng lòng chống dịch giống như là của nhà nước thôi. Để hy vọng mà cái mùa dịch này nó được tốt, qua khỏi được là tốt.
Trong đợt chích ngừa này, người dân làm tại nhà phần thủ tục ghi ý kiến vào phiếu đồng thuận tiêm chủng, phiếu khai báo tiền sử bệnh và thời gian theo dõi sau chích rút xuống một nửa, chỉ còn 15 phút, trừ trường hợp có bệnh nền hay trên 65 tuổi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.